This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của đài là 817-8994-110, 817-8994-110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở thương mại nào để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những vị này và quý vị cũng có thể giấu tên những cơ sở này. 817-8994-110, 817-8994-110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 và Diệp Tấn.
Thưa anh, hôm nay chúng ta cũng có một ngày trời lại ấm lên.
Nóng đến độ nóng quá. 90 mấy, nhưng mà có cái hơi nước đó vậy
đó. Dạ.
Nó làm rất khó chịu, vô cái là thở không được luôn, thành ra mấy người mà bị bệnh mà xỉn rồi đó. Thì trời này nên ngồi trong nhà hơn là đi ra ngoài sân, rất là nguy hiểm.
Em thì thấy thường thường á, sau khi mình chịu qua cái mùa hè đó, bắt đầu mình có những cái cơn gió mát vào buổi tối rồi đó. Thì ban ngày mà nóng khoảng 80-90 là mình thấy nóng, tại vì mình đã hưởng được cái mát của ban đêm. Còn mà những cái hôm mùa hè đó thì nóng từ tối tới sáng, cho nên cũng quen, 100 cũng không sao. Nói chung lại là bây giờ chúng ta đang cảm thấy nóng. Vâng, thì Tấn thấy có 3 vị thính giả đang gọi vô và xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Xin chào ạ, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên luôn anh. Dạ vâng.
Xin chào anh Việt Tấn và chào chú Trương Minh Ẩn. Cháu tên là Sơn, cháu ở trên đường Phê Nia, Arlington đó chú. Dạ, cháu có vấn đề gì chú? Cháu cũng thông báo, muốn hỏi chú và cũng chia sẻ với bà con, cô bác với anh chị là cháu có chiếc xe đời 94 pickup. Rồi nó bị hư cái máy, cháu mới bỏ chỗ tiệm nó kéo lại sửa, thì ảnh nói là cái máy nó hư rồi. Thì kêu con mua cái máy khác, thì con mua cái máy khác là 700 mấy con đem lại đó. Thì ngày sau con gồm lại thì cái máy xe con á, ảnh làm cháy cái máy rồi nó bị cô hút cũng cháy luôn. Rồi con hỏi vậy chứ sao cháy, vậy anh nói là người thợ không biết là cháy. Rồi để anh lo, anh làm lại cho, rồi anh gác cái máy này lên, anh đi với điện rồi anh sơn hút lại cho. Rồi con hỏi gì chừng nào sơn, anh nói là 2 tuần. 2 tuần con lại cũng vậy, 4 tuần con lại cũng vậy. Con mới nói là cái máy mua có 1 tháng và hết hạn rồi, anh rồi sao em biết cái máy này có được hay không. Anh mới nói là được hay không thì cái máy nằm trong cái tiệm của tôi rồi. Rồi tôi cũng làm hư dây điện cháy hết rồi, hút tôi cũng sơn lại cho chứ đâu có gì đâu, yên tâm đi. Rồi kéo dài thời gian đến 5 tháng á, chú, rồi con lên bây giờ ảnh nói là giờ ảnh bỏ công sửa nhiều quá, bây giờ coi như bỏ đi xe cũ rồi. Thì cái này con sơn sẻ cho đồng bào với cô bác, và khi nào có đến tiệm á, người ta nói có miệng thì mình đừng có tin, chỉ cần có giấy tờ thôi. Con muốn hỏi ý kiến chú ra sao chú?
Thì hôm nay sao nữa?
Ngay khi giây phút mình nói chuyện đó, anh có thâu băng đồ á, thì anh còn có được một cái bằng chứng giữa hai người nói chuyện với nhau. Mà nếu mà có video thâu băng chẳng hạn máy iPhone đó, thì nó càng tốt để anh đưa ra, ví dụ như dưới 10.000 đồng anh mang qua tòa của JP á, thì anh rút đơn anh thưa. Giống như anh nói, cái câu đó tôi đã nhắc đồng bào bao nhiêu lần rồi. Quý vị á, ví dụ như cái chỗ sửa xe này nó tốt với bao nhiêu người rồi, nhưng mà chưa hẳn cái người kế mà tốt. Yeah. Là tại vì người kế có thể vì vấn đề giống như mess up quá nặng, do đó họ có thể nói ngược lại. Do đó cái quan trọng nhất bên đất Mỹ này muốn làm cái gì phải có giấy tờ để rõ ràng như thế nào. Và trong lúc quý vị nói chuyện cứ nhấn cái cuộc băng thâu đi. Có một số quý vị tới giờ này còn gọi tôi hỏi chú Ẩn ơi, chú nói vậy mà có chắc hay không. Chắc chắn là hãy tôi biết chắc chắn tôi mới chỉ đồng bào, nếu không thì tôi có. Do đó ngay trường hợp của anh cũng là những ý kiến hay để giúp đỡ đồng bào mình đừng bị lầm lỡ của những người mà nói bên trái là bên phải đó. Ok nha.
Cảm ơn anh. Dạ thì con cũng đi lại, anh nói thì em tàn tật thì anh lấy cái máy 500 đâu không ăn nhiều đâu, rồi con cũng tin lời thôi, rồi cho nên tới năm bây giờ con mới gặp như vậy. Còn con cũng mong muốn cô bác anh chị ở trên nước Mỹ này xài xe thì cũng phải ít nhiều cũng đem đến sợ, nhưng mà cẩn thận đừng gấp phải như con thôi.
Dạ, nhưng mà trong trường hợp của anh bây giờ, nếu anh nghĩ rằng anh có cái kê sao anh cũng có thể, anh thưa có 150 đồng thôi, thì đưa ra để cái lời nói giữa anh với anh cãi trước mặt của ông chánh án đó, thì ông chánh án sẽ nhìn coi ai thắng ai thua vậy thôi, nếu anh có thì giờ. Ok, còn không thì chú xe đủ thì anh nghĩ là đúng thì giờ các anh thì bỏ đi. Ok.
Dạ, con cảm ơn chú với cảm ơn anh Việt Cắn, con muốn nhân sẻ vậy thôi, chứ con cần gặp đi đâu chú. Mình cũng như gặp cái xui xẻo vậy thôi rồi.
Dạ,
bây giờ là như vậy. Bây giờ là như vậy, tôi nói câu này cho anh mát bụng. Bây giờ là người ta nói là thường thường là mình mất của thì mình đỡ được tai nạn, đúng không?
Đúng rồi.
Bây giờ mình mất của mình á, thì cái người đại khái là đỡ được tai nạn, thì người nào á họ gạt mình á, thì họ gánh tai nạn đó cho mình. Đó, mình nói gì thôi. Đó, cho những người mà hay gạt người khác đó là lãnh hậu quả thôi. Ok.
Em cũng sao, anh mất nhiều là em cũng nhắc nhở cho bà con vậy, là em cũng tội nguyện rồi. Mình mất chiếc xe rồi mất 700 mấy cũng không sao đâu. Nghèo thì nghèo nhiều,
giống
mà nghèo nhiều.
Rồi bây giờ anh chú nghĩ. Xin chào anh nha, chúc anh gặp nhiều may mắn next nha. Rồi xin chào anh. Cái này là
nhưng mà cái câu chuyện như vậy đó thì nghe có vẻ cũng hơi tàn nhẫn, tại vì người ta tàn tật rồi nó gì tất.
Thì em nói với anh đó là đôi khi có nhiều người làm ăn thì em nói đàng hoàng không đàng hoàng thì không, em không biết, nhưng mà cái vấn đề mà gạt đồng hương của mình đó, cái đó mà nếu mà làm ăn ở trong cái cộng đồng này trước hay sau người ta cũng biết à. Mà cái tánh mà làm ăn mà cái kiểu mà chỉ vì tiền không với không còn biết cảm giác người ta ra sao đó,
trước sau cũng thất bại.
Đúng. Dạ vâng.
Không bao giờ không bền. Yeah. Ok thôi.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Chào biết quý danh ạ.
Dạ, tên là em tên là Quang.
Quang thành phố nào anh Quang ơi?
Chú Ẩn.
Dạ.
À, dạ chào chú. Con có người em nó đi làm neo chú. Rồi chủ nó trả cho cái chất mà không có tiền. Rồi đưa em nó đi ra nhà băng nó deposit vô. Thì nhà băng nó phạt đâu mấy chục đồng á. Con hỏi chú cái trường hợp đó thì mình phải làm sao chú à?
Ok. Anh ở county nào vậy?
Ở Tarrant County.
Copy, rồi. Nếu anh gọi là văn phòng thì chỉ anh cách làm xuống đây, nó có nguyên cái đám mẫu đơn, nhưng mà trong cái check nó đề là NSF hay gì.
Ờ, đi ra nhà băng khi mà deposit vô.
Anh nghe anh ẩn hỏi anh cái đã, anh trả lời cái đã. Yeah.
Trong cái check nó đề là không đủ tiền trả hay là nhà băng đóng cửa.
Không có tiền,
tức là NSF not sufficient fund. Thì bây giờ anh xuống ở dưới 401 West Belknap, tức là chỗ văn phòng tôi á, ở dưới cái basement, thì chỗ đó người ta sẽ giúp đỡ anh. Nếu anh gặp trở ngại anh chỉ gọi tôi một tiếng thôi, tôi lấy cái package cho anh về điền cái đơn đó, và bên chính phủ đây tự động người ta lo, nếu không trả là có chuyện đưa ra tòa. Ok không?
Dạ ok vậy, cảm ơn.
Cái chết bao nhiêu tiền anh? Cái chết bao nhiêu tiền, quên hỏi.
Cái chất thì đi làm một tuần thì nó chia trừ hết thì chắc mấy trăm đồng.
Trên
thì không cần bao nhiêu tiền á, thể mà với người ta cái chất lũng á là phải take care, còn không cảnh sát tới nhà.
Okay. Nhưng mà anh đã gọi lại tiệm đó là kêu nói chuyện với họ một lần chưa?
Nói với họ thì họ nói là thì bị accident là không có tiền này kia thôi.
Bị phát xịt lại.
Dạ. Thì muốn hỏi để biết là lần sau. Lần sau mà người ta làm vậy nữa thì mình phải có giải pháp nào, chứ không có thể để mà đi làm công, đi làm như vậy mà nó không có tiền đó. Nhà băng nó phạt mình thì dĩ nhiên cũng phạt người ta, nhưng mà mình làm như vậy thì mình cũng cảm thấy mình bị không có an tâm khi mà đi làm.
lâu mới bị thôi anh, lâu mới bị xui thôi.
Nhưng mà có một cái á, cái check đó, ví dụ như cho chủ tiệm giống như Tấn nói đó, bao nhiêu ngày take care, còn không take care thì mang xuống văn phòng đây. Ok, có mẫu đơn anh chỉ điền thôi, biết tiếng Anh chút xíu là điền rồi. Ok nha.
Rồi, okay.
Rồi, cảm ơn chú.
Rồi, chúc may mắn nha, không sao, deposit lại thôi chứ không đến nổi đâu. Bye anh.
Dạ,
bye bye. Tấn lại làm rớt lộn dây của một người thính giả khác. Xin vị thính giả đó gọi trở lại nha, có hai ba vị đó. Vâng, Nẫn. cái vụ mà ký trách mà trong cái công việc hàng ngày mà làm lũng này kia đó ha, thì thật sự mà em nói với anh là nhiều người cũng là một cái bệnh đó, thưa anh ẩn.
Yeah.
Cái bệnh của họ là như vậy. Họ nhiều khi có, em có quen ngày xưa cách đây khoảng năm 92-93 đó, có một cái ông đó, đó là chủ shop may mà ổng nổi tiếng là ký trách lũng. Tớ nghĩ là một tháng mà tiền mà ổng trả cho nhà băng mà bị cái vụ mà return check đó không biết bao nhiêu mà nói. Mà cứ bên có tiền thì cũng lũng, mà không có tiền cũng có ký lũng. Đó là cái bệnh nữa. Một tháng anh ký lũng khoảng 100 lần cái check thì anh nghĩ có bao nhiêu tiền phạt anh? Quá nhiều phải không?
Dạ. Tấn nói vấn đề đó để tôi nhắc lại đồng bào đây. Quý vị ở đây có nhiều người chỉ có thiếu 4 năm bạc credit card thôi. Nhưng mà có cái bệnh là khi người ta gửi về không bao giờ chịu ký đâu. Đợi tới giờ chót hay giờ Tấn.
Dạ.
Thì khi mà mail nó tới văn phòng nó không đúng kệ, nó trả thêm 35 đồng tiền nữa.
Lấy.
Mà cứ tôi có người bạn gì Tấn biết không? Lúc nào cũng chờ tới còn có một ngày mới gửi không, mà cứ bị vậy hoài mà nói, mà làm như cái tật nó bỏ không được vậy
ta. Cái tật đó. Rồi xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello. Xin cho biết tên vị nào đấy ạ? À? Dạ vâng, chào cô.
Hello.
Cho biết tên. Hello. Cô luôn ạ. À. Dạ vâng, chào cô.
Dạ, chào anh Việt Tấn với anh Ẩn. Tôi tên là Trâm. Tôi muốn hỏi anh Ẩn ý kiến hai câu hỏi. Thí dụ như cảnh sát lại nhà mình mà gõ cửa, thì làm sao mình biết được cảnh sát nào thiệt, cảnh sát nào giả? Thứ hai, nếu mà trong nhà có người, ở trong nhà đàn ông đàn bà, nhưng mà mình ai có bấm chuông, mình không muốn mở cửa tại vì không phải delivery thơ hay gì, thì mình phải làm sao? Mình im lặng hay là mình đứng trong nhà mình trả lời, cái cách nào gọi là an toàn nhất? Okay. Cảm ơn anh Việt Tấn. Bye.
Bây giờ trả lời cái câu thứ nhất, làm sao biết cảnh sát thì khách giả? Dạ, thật sự ra cái đó 90% nếu người đó có cái thẻ ID của thành phố và cái badge của cảnh sát. Nhưng mà cũng chưa chắc chắn nữa. Từ khi những người có cái chiếc xe cảnh sát chẳng hạn như Dallas, để chữ Dallas Police, người đã bận uniform đi vô, hoặc là cái người đã bận đồ civil lại gõ cửa, mà có người cảnh sát bận đồ sắc phục đi theo, thì cái đó là 99.9% là đúng. Nhưng mà sở dĩ tôi nói 99.9% mà không phải 100% á, có những cái thành phố xa đó, có những người giả dạng đồ cảnh sát, mặc đồ là lái xe, tại vì những cái thành phố đó có chừng 1-2 cảnh sát. Mà cái người đó trước khi đi tới nhà quý vị để làm, đây đã xảy ra rồi quý vị, là lợi nhà bắt cóc người ta, rồi hãm hiếp, xong rồi giết người ta. Nhưng mà cuối cùng là bị nhân chứng, thành ra những người đó bị bắt sau này. Do đó tôi nói 99.9%. Khi mà quý vị có một người lại gõ cửa quý vị, bận đồ vest, bận đồ gì đẹp đẽ hay không đẹp đẽ gì đó, quý vị muốn chắc ăn, quý vị gọi 911 ngay tại chỗ, cho họ biết rằng tôi là tên gì, ở địa chỉ số mấy, có cái ông tên là gì đó kêu được ai đi ở sau ngoài cái cửa sổ á, hỏi coi có đúng là ông thành phố có gửi ông detective hay là cảnh sát bận đồ civil này tới nhà tôi không. Ở 911 trả lời có thì quý vị mở cửa là chắc ăn. Đó là cái trường hợp phòng ngừa những kẻ mà cả chớn. Còn cái thứ hai đó, cảnh sát có quyền lại bấm chuông, nhưng mà quý vị có quyền không mở cửa không? Được, quý vị không có cần phải mở cửa. Nhưng mà nếu người detective hay cảnh sát đó mà có cái giấy tờ để đi bắt những người mà có gọi là án felony, tức là án trọng tội, tức là từ felony 4 cho đến tức là trọng án số 4, số 3, sai số 1, thì những người đó đi gõ cửa mà họ nghĩ rằng có cái người họ muốn bắt trong nhà, họ có quyền đập cửa xuống, họ có quyền giọng cửa và đập bể cửa. Còn dưới đó, từ class A chẳng hạn như nhậu rượu say rồi trở xuống, ăn cắp đồ lặt vặt, quý vị có cái án sát tòa thì đa số các thành phố không ai mà đập cửa quý vị hết. Đó là câu trả lời cho quý vị biết luật lệ của mình. Nhưng mà giống như tôi nói, một khi có người lại gõ cửa nói tôi cảnh sát, quý vị muốn chắc ăn, làm ơn nói qua 911, gọi 911 cho chiếc xe có cảnh sát bận đồ sắc phục tới cùng chung với người này. Ok.
Rồi.
Đó là quyền của mình.
Dạ vâng. Thì tới lúc đó mình muốn biết cảnh sát hay không thì mình gọi 911 là tôi, nhà tôi có cảnh sát gõ cửa. Thì tôi muốn biết điều này là sự thật hay không. thì họ có thể họ cũng sẽ tìm hiểu được cho mình một chút anh hả?
Dạ, tại vì Tấn nhớ kỹ trên nước Mỹ này đã có một thời gian có một cái số mà nó bận đồ cảnh sát mà giống như kiểu tấn công nó SWAT á gì Tấn. Và họ chuyên môn đi cướp mấy cái nhà, nhảy xuống xe van 4-5 người đập cửa cái rầm nhào vô. Do đó cái đó mà gặp xui gặp nhà tôi đâu có chuyện đó. Vừa gõ cửa là lúc nào cái súng của rầm trên tay tôi, hiểu không? Mà nhảy vô á, tôi phải biết rõ đây là cảnh sát, còn nhảy vô lạng quạng thì tôi không bao giờ để yên đâu, tại vì có những cái tên cướp bây giờ nó vẫn bận đồ cảnh sát, do đó gọi 911 là chắc ăn nhất. Ok.
Dạ vâng. Xin được chào. Tiếp theo đang đợi trên đường dây à, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ chào cô.
Dạ em tên là Thủy, em chào anh.
Mời chị Thủy.
Chào chú Trương Minh Ảnh.
Chào
chú Trương Minh Ảnh ơi, cháu muốn hỏi chú cái này, xin chú góp ý kiến cho cháu với anh Việt Tấn góp ý kiến cho em nha. Người cháu của e của cháu á, ở một cái condo mà trong cái condo đó có một cái gia đình của người da đen có hai đứa nhỏ, một đứa chừng 5 tuổi và một đứa chừng 4 tuổi. Hai thì trong cái condo đó thì họ cho mỗi một gia hộ là chỉ được hai cái parking thôi. Thì người cháu của cháu á đậu ở cái parking sát cái, nó có một cái cây, thì sát cái cây đó thì cái hai đứa trẻ người da đen đó đó nó mới bán một cái dây lên trên cái cây đó, xong cứ chiều chiều đến cái nó ra nó đu trên cái dây đó, xong rồi nó đạp chúng vô cái xe của mình á. Xong rồi cái người cháu của cháu nói nó thì nó không nghe lời, xong rồi nó còn bảo người cháu của cháu là mua chiếc xe đó đi chỗ khác. Nhưng mà nếu mà người cháu của cháu mà mua đi chỗ khác mà không có đúng parking của mình á thì người ta sẽ tới người ta thu xe của mình đi, tại vì mình đã không có đúng cái number của mình. Xong rồi cái cây đó thì nó có cái dây đó, rồi cái người ở trong cái khu ở đó họ mấy người ta đi lean up á, cái họ mới thấy cái dây đó như vậy, họ mới cắt cái dây đó đi. Thì cái hai thằng bé Mỹ Đen này á, nó tưởng là người cháu của cháu cắt. Cái chú biết không, cứ mỗi lần người cháu của cháu đi về là nó cứ đứng trước cửa xe á, nó không cho chạy, nó không chạy vô cho đậu parking. Xong cái người cháu của cháu lấy điện thoại ra chụp hình á, nó thì nó bỏ nó chạy. Rồi cái chú biết làm sao nữa không, rồi cái nó cứ hay thường xuyên nó đứng trước cửa sổ của nhà mình á. Cái nó tại vì người cháu của cháu có hai đứa nhỏ, cũng tại vì người cháu hai đứa nhỏ này là Việt Nam mới qua, đâm ra hai thằng Mỹ Đen này nó cứ đứng trước cửa sổ, xong cái nó tụt quần xuống á chú, cái nó đưa cù nó cho hai đứa kia coi. Rồi hai đứa con của người cháu của cháu sợ quá, không có dám làm gì hết. Mà bây giờ mỗi lần đi về cũng vậy, hai thằng đó nó chặn đầu là hai đứa bé này nó không có dám xuống xe. Thì bây giờ mình phải làm sao chú?
Rồi, cô này ở Mỹ lâu chưa?
Cháu thì cháu ở Mỹ lâu rồi, nhưng mà
cái người bị chuyện đó xảy ra đó.
À, cái người đó, người cháu của cháu thì Việt Nam mới qua được có năm thôi.
Mới qua cái năm, chuyện có biết nói tiếng Anh không?
Dạ biết nói tiếng Anh.
Rồi, mang đây, rất là dễ dàng chuyện này.
Mà nếu chú, cháu muốn nói cái này, cái nữa chú này. Người cháu của cháu định gọi cảnh sát, nhưng mà sợ nó thù quá chú này. Cái đâm ra okay. Sợ, không dám gọi.
Dám. Quay. Một khi mà Việt Nam mình mở miệng nói câu chữ thù á, là tôi nghe bắt đầu tôi bị nhột quá này. Đúng không? Việt Nam mà thí dụ lại nhà là bộ làm chạy xe chỉ coi làm rừng trời làm đất, thiếu điều muốn quýnh người ta mà hễ mà coi chuyện đó. Nếu sợ người ta trả thù á thì chị đừng gọi gì hết, cứ sống cái tình trạng đó. Ok. Để tôi giảng nghĩa cho chị nghe. Một khi mình mua nhà condo á, trong đó nó có cái association hoặc là manager, nên báo cáo cho nó cho biết tình trạng như vậy. Còn cái chuyện mà hai tên Mỹ Đen đó đứng tụt quần cho hai đứa nhỏ coi trong nhà, đó là một cái vi phạm rất là quan trọng. Chị phải gọi 911 báo cáo cảnh sát. Ok. Phải làm ngay tại chỗ, người nào biết tiếng Anh. Còn á, nếu mà cứ nói câu sợ trả thù thì cái câu chị hỏi tôi chỉ giảng nghĩa cho chị nghe chơi thôi, cứ tiếp tục sống tình trạng đó. Ok nha. Nếu sợ trả thù. Ok.
Dạ.
Bây giờ dạ, ơi,
quanh ngay tại chỗ.
Anh hỏi chị là lúc mà nó làm như vậy đó, chị trong nhà có quay phim ra không?
thì em có nói người cháu là bất cứ nó làm bất cứ chuyện gì là quay phim chụp hình, thì thằng cháu nó mỗi lần mà nó lấy cái máy lên nó quay chụp hình đó, thì nó bỏ nó chạy. Dạ, đâm ra là
không, thì tôi hiểu cái đó rồi, nhưng mà bây giờ cái câu quan trọng là dù chị chụp hình khó đi, chị dám gọi cảnh sát không?
Thì cháu có nói với người cháu là cứ gọi 911 đi.
Bây giờ hỏi là gia đình nào vậy? Ga lần
ở ngay là ga lần mà anh Việt Tấn cái con đường nọt ga lần mà có cái kênh.
Em biết rồi, tớ biết rồi. Mà mướn ở đó bao nhiêu? Mướn ở đó bao nhiêu tiền?
Mà có 800 đồng thôi.
800.
Mà 2, 3 phòng. Dạ.
3 phòng mà 800. Cái nọt nọt ga lần. Ờ, tớ biết cái cụ này rồi.
Cái đường của cháu này Việt Nam mới qua, đâm ra họ cũng sợ.
Bây giờ theo tôi ý kiến thì chị, tại vì cái hai đứa cháu gái đó phải không ạ? Hai cháu gái không ạ? Bây giờ là Tấn nghĩ
một
là
một đứa trai một đứa gái.
Tấn nghĩ là theo cái quan niệm của Tấn đó là hai anh chị nên dời kêu người đó là dời chỗ ở đi.
Bây giờ chị Tấn, cái chuyện đó không phải là chuyện quan trọng. Giờ tới chỗ đó gặp xui gặp nào làm nữa đi tối ngày hay sao? Cái quan trọng là tôi hỏi là người cháu gái chị có gọi tụi manager
ở complain trong không dạ chưa?
Dạ chưa, thì cháu cũng có ý kiến, cháu bảo giờ gọi thử nói cái ông chủ nhà đó rồi nói với cái tụi SOA ở trong đó, thì nếu mà họ không giải quyết thì gọi cảnh sát, chứ còn để tình trạng như vậy thì
nhưng mà từ bữa đó giờ chưa gọi cái gì hết.
Dạ vâng, chưa gọi gì hết.
Tại
người ta
sợ,
tại người ta sợ đó thưa
anh.
Chị. Ở Việt Nam mấy Việt Cộng nó còn dữ hơn cỡ nào, nó còn không sợ, qua đây không có, thứ này nó có sự bảo vệ. Kêu đứa cháu gái gọi tôi đi, chị nói chuyện với tôi,
dạ.
Chị cái gì cũng sợ,
dạ.
sợ rồi ra.
Dạ.
Okay. Nhưng mà cũng phải... Dạ mời anh.
Cái quan trọng là vấn đề mà hai đứa nhỏ leo xe là tụi em.
Dạ.
Cái chuyện mà quan trọng là hai đứa kia tụt quần cho hai đứa con chị coi đó, cái chuyện đó phải bắt buộc gọi 911 cảnh sát. Ok. Rồi.
Dạ, dạ.
Quay được
ngay,
phim.
Cảm ơn chú.
Và á, ngay cả chị á, luật lệ bắt buộc chị phải báo cáo cái đường hotline gọi là child abuse, sexual abuse. Do đó, cái tình trạng này á, chị phải gọi báo cáo. Còn không lỡ hai cháu đó vài bữa thằng kia ra nó hãm hiếp gì đó, chị biết. Tôi đã nói cho chị không làm là chị cũng dính dáng vô vụ này luôn. Ok nha.
Dạ, rồi. Dạ, cảm ơn chú.
Dạ,
cảm ơn anh.
Dạ, yếu quá. Mạnh lên chị ơi. Ở đâu?
Cái này là kế khu vực của em á. Kế cái vùng của em đường, cái trường, khu, cái pháp mình
vậy
này.
Thì chị kêu Việt Tấn lại giúp đỡ cho.
Nhưng mà dạ, tớ nghĩ là phải chuẩn bị tinh thần á, là mình kiếm chỗ khác đi. Chuẩn bị tinh thần trước.
Dạ.
Dạ.
Dạ không, Việt Tấn, dạ. Có nhiều khi như thế này. Cái khu đó có thể tốt. Hoàng Việt Tấn ở đó Việt Tấn biết, nhưng mà chỉ có một cái gia đình này á, nó biết là cái gia đình của người Việt Nam này không dám làm gì hết, nó cứ tiếp tục làm vậy. Chứ còn
dạ,
đối
tượng
là
SOE đó,
cái tuổi SOE á, một khi nó đã làm tới gia đình nó đi ao ngay tại chỗ không nói gì hết.
Dạ vâng.
Dạ.
Nhưng mà thường thường em biết cái tính tình người Việt Nam mà mới qua nữa đó, họ nhút nhát lắm. Thành ra mình nói thì đúng, thật sự mấy người ở đây lâu rồi, họ làm rồi, làm tới luôn rồi. Mà mới qua nhút nhát rồi thêm mấy đứa con nhỏ nữa, họ sợ hàng xóm nó giống như là nó phá phách, rồi tối nó đập xe rồi đủ thứ. Đó là cái cách lo lắng của họ thưa anh. Thành ra
không á, nhưng mà bây giờ tôi hỏi câu á, đa số những người nó cứ nói tôi sợ sệt vậy, gọi tôi chỉ những cái đường đó quý vị phải làm. Còn quý vị cũng làm,
dạ.
Sống giống như trong ngục tù, cứ mỗi ngày ra chịu khổ như vậy, và một ngày nào đó nó làm còn hơn nữa. Ok.
Dạ vâng.
Dạ,
chị
dạ, cháu cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ.
Chị có số điện thoại của anh Trương Đẳng không?
Dạ, có.
Dạ, rồi, xin chào chị nha.
Dạ.
Rồi, xin chào. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh. Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong phần 2 và cảm ơn quý khán giả đang đợi trên đường dây. Chúng tôi sẽ trở lại và sẽ thực hiện chương trình trong phần 2. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại, vẫn phần thực hiện của tiến sĩ Trương Nẫn cùng Việt Tấn. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-8994-110 để gửi những chia sẻ và những thắc mắc cũng như những câu hỏi của quý vị vào trong chương trình. Chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên hay đưa tên một cơ sở nào để nói trong chương trình, quý vị có thể giấu tên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-8994-110. Vừa rồi có hai vị thính giả đang đợi, xin gọi trở lại giùm nhé. 817-8994-110. Xin được kính chào Trung Nẵng trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả và Nhật Tấn trong phần 2.
Thưa anh, trong khi các điện thoại của quý vị thính giả chưa có gọi vô đó thì có thêm mấy cái vụ lường gạt mà qua điện thoại bằng cách là nói đồng hồ điện của mình không có update rồi đổi đồng hồ gì mà mình không biết, cho nên phải chạy ra ngoài nếu không đổi đồng hồ hay gì đó thì bị cúp điện, sẽ không tìm ra bị cúp điện, thì cái chiêu này vẫn bình thường nhưng mà tức lại nghe nói nữa, thành ra cho nhắc lại nữa là bất cứ cái nào mà kêu mua gift card, kêu Western Union, kêu bỏ tiền vô account, Moneygram bỏ tiền vô account, cho dù là một đồng cũng là gạt. Thành ra quý vị nhớ nha, ai mà nói tự nhiên nói quý vị cúp điện, người ta đây Tấn nói là City of Garland đi, họ cũng khó lắm á, điện của họ là điện của thành phố đó, mà trước khi họ cúp điện họ còn cho Tấn một cái message, Tấn nói họ nói là anh quên trả bill trong tháng này đó, 3 ngày nữa mà anh không trả đó thì City of Garland sẽ cúp điện.
Yeah.
Chứ không có đòi tiền.
Chứ không có gọi buổi sáng mà nói cho 3 tiếng nữa.
Dạ vâng, không có đòi tiền. Yeah. Họ chỉ nói là mình lên office trả tiền. Đó. Chứ họ không có đòi tiền, họ nói là nếu mà không có trả tiền bill của họ đó thì họ cúp điện. Nhưng mà họ chỉ nói là lên office thôi, chứ họ để cái message là có địa chỉ đàng hoàng lên cái office của mình của họ, chứ cũng không có đòi tiền. Thành ra quý vị thấy chúng tôi nhắc với quý vị hoài đó, cái nào mà chứ bỏ tiền cho một đồng cũng mất, mà gửi Western Union 50 xu cũng mất. Thành ra quý vị nhớ là bỏ tiền ra đó, là quý vị phải cân nhắc. Mời anh.
Dạ Tấn có cái đó, dạ Tấn biết đó, mình nhắc vấn đề này hoài. Nhưng mà những người bị gạt cứ nghĩ rằng là ổng nói chứ còn đây là nó lát nó cúp điện, đây khách hàng chứ làm sao. Rồi cuối cùng khi mà bị giật tiền rồi mới gọi anh Ẩn ơi, em cứ nghĩ là cái chuyện đó là nó thiệt không? Đó, cứ là thỉnh thoảng tôi về Tấn cứ nhắc cái gì hoài.
Vâng.
Kiếm đồng bạc thì cũng khó lắm. Đừng có để cho những cái tên mà ngồi ăn không rồi play với computer gọi bị gạt quý vị. Nhớ lần nữa, cơ quan cảnh sát không bao giờ bắt quý vị mua Western Union hay gift card từ Walmart. IRS, tức là sở thuế vụ, thường thường gạt quý vị như thế này. 10 năm về trước là quý vị có thiếu là có số tiền đó mà quý vị vẫn gửi thơ hoài quý vị cũng nhận, thì có một số quý vị ở phòng nó cứ mưu chạy vòng, thành ra cứ nghĩ là có thiệt. Một khi có cái gì người ta gửi thơ tới nhà quý vị nha, quý vị đừng ơi, ai gọi điện thoại bắt trả tiền đừng làm ơn trả tiền. Giờ nhắc thêm cái nữa, có người gọi chị Tấn có chuyện.
Dạ có, xin được chào vị trả đang đợi trên đường dây ạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ hello, em chào anh Ẩn, em chào Việt Tấn. Em tên là Khoa ở Forward.
Mời anh Khoa.
Dạ. Thì em cái vụ mà anh Việt Tấn mới nói mà gọi mà hỏi về bill điện bill nước, nếu không trả cúp điện cúp nước đó, em gần như em nghe mỗi tuần luôn đó, tuần nào cũng có người gọi vô hỏi về nói nếu anh không trả thì cúp điện cúp nước, cho anh xin số visa, số credit card. Nhưng mà em đã nghe trên đài rồi thì ra những cái đó em không bao giờ em trả lời đó. Mà nếu có muốn thì gửi cái bill về hoặc là gửi cái thơ về nhà, rồi em sẽ trả theo đường của bưu điện hoặc là đường của cái công ty điện, chứ em không bao giờ em trả trên mạng hết, hoặc trả trên phone hết. Cái đó em nghe mỗi tuần luôn á.
Vậy bà vẫn
mỗi tuần em mà mỗi tuần luôn á.
Thì dạ. Bởi vậy cho nên tôi nói là bây giờ bất cứ một đồng xu mà một đồng thôi gửi Western Union hay là bỏ vô account hay là làm gì thôi cho người ta cũng là gạt. Dạ vâng.
Dạ. Hôm nay em gọi em muốn hỏi anh Việt Tấn với em hỏi anh Ẩn là thí dụ như mình xài súng mà trường hợp như mình không xài nữa, mình muốn bán lại có được không anh Ẩn? Em ra mấy phao shop em thấy nó có mua hoặc nó bán súng, em nếu em bán cho phao shop hoặc em bán cho người khác thì em phải làm sao? Em muốn hỏi câu.
Dạ.
Em muốn hỏi với anh Ẩn.
Ok. Luật lệ Texas thì anh bán cho người nào anh cũng được, không cần giấy tờ gì đâu. Nhưng mà nếu anh bán á, đối với tôi cũng đã từng bán súng cho những người quen, ok, nhưng mà make sure là cái súng của anh nó phải là súng ăn cắp không trộm, cũng mình mua mới gì cũng vậy mình bán. Nhưng mà tôi á là tôi sẽ lấy số bằng lái hoặc là tôi chụp hình cái bằng lái, rồi tôi viết một tờ giấy tôi tên là gì đó, tôi có bán anh này cái súng và đây là số bằng lái, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ ở đâu và điện thoại ở đâu. Rồi nếu mà anh có thể có cái máy chụp hình iPhone á, anh cứ chụp
dạ.
cái bằng lái đi. Lỡ mà có chuyện gì ông này làm bậy làm bạ đó, anh nói ô trời tôi bán lâu quá tôi đâu biết gì, thì nó phiền anh vấn đề điều tra mà thôi. Còn nếu anh có tên rõ ràng người đó thì vấn đề đối với anh á, mà ông kia có làm bậy không có sao hết. Còn bán, tiểu bang tới sát thì không có bắt buộc cái gì phải là làm giấy tờ ra ngoài chỗ bán súng để thị thực chi ký, không có chuyện đó. Ok.
Dạ.
Rồi.
Dạ, em cảm ơn.
Rồi,
dạ, em cảm ơn anh Ấn, em cảm ơn anh Việt Thắng.
Rồi anh ở Thác Sịch này mua bán súng cũng dễ anh hả?
Tại Xích Cao Bồi mà.
Dạ vâng.
Nhiều khi bán súng cho Indian họ đâu biết cái tên. Đâu phải
nói. Nhưng mà thật sự mà nói là súng mà mình bán cho một cái người nào đó thì cũng phải làm giấy tờ cho nó ngon lành chứ, để không thôi mai mốt à.
Không, cứ dạ. làm một cái đó rồi nếu mà rõ ràng cái gì tấn.
Dạ vâng.
Xong học cái tên xong rồi lấy cái phone chụp cái bằng lái của họ giữ ngay đó, nhớ giữ nha để dành. Lỡ ông kia có làm bậy, con ông làm bậy, rồi ông ấy tôi đâu có biết. Rồi cái gọi mình cái nói ông biết tôi bán cho ai nữa. Nó tùm lum thôi chứ không có gì. Chứ thật sự ai bóp cò là người đó chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu mình để cái súng đó, nhắc lại lần nữa, cái sự ai bóp cò là chịu trách nhiệm. Nhưng mà con mà dưới 18 tuổi mà mình để cho nó bóp cò đó thì cái người nào chủ cái súng nó chịu trách nhiệm. Ok nhé.
Dạ vâng. Vâng, xin trở lại với phần nói chuyện của anh ạ.
Rồi. Có vấn đề ra, xảy ra trong các khu chợ siêu thị của từ Gia Lịch, đặc biệt là vùng Tarancati, Arlington và bên ngay cả Hotel City. Gần đây nó có chừng 2-3 tên mà nó biết cái người Việt Nam đi đâu cũng xách cái bóp và trong đó có vàng bạc hột xoàn, và nhất là người Việt Nam lạ đi đâu cũng bỏ tiền vô nhiều hết, thành ra nó biết cái mánh lưới đó. Đa số các bà đây đã xảy ra 3 vụ rồi trong tuần rồi. Do đó có một vị chủ chợ yêu cầu tôi, anh Ẩn ơi, nói giúp dù đồng bào dùng đừng để người ta sợ đi chợ. Thì khi mà đi ra đó, bấm cửa xe đó, vừa tấn, remote control, lắp sạch, sắc xếp, còn ngon lắm. Bấm xong cái, mở cái cửa bên tay phải, ghế trước đó, bỏ cái bóp lên cái đi vòng bên kia. Thì những tên đó nó ngồi, nó đi lợi rất là nhanh, nó mở cái cửa, nó lấy bóp đi mất. Ok? Có một vị đã mất trong đó và khai là tổng cộng tiền hộp xoàn với cà rá là 7,800, 9,000. Rồi thêm nữa bao nhiêu ngàn đồng đó. Việt Nam mình nhất là mấy bà già đó. Thật sự mình cũng già rồi. Mấy bà già đó đi đâu cũng xách một đống tài sản đi theo như tấn. Luôn cả giấy an sinh xã hội, giấy này kia rồi. Khuyên quý vị lần nữa. Quý vị ơi, nghe đây. Một lần á mà nó lấy giấy tờ quý vị á, mà nó apply mấy thẻ rồi, quý vị phiền não lắm. Do đó, tôi khuyên quý vị đi ra ngoài chợ đó, mua một cái bóp nhỏ vừa đúng cái bằng lái. Quý vị bỏ được cái kho bằng lái xe và giấy gì nhỏ nhỏ đó, quý vị kẹp trong lưng quần á, còn cái túi quý vị á, làm ơn xách ba cái đồ cà chớn. Lỡ nó có dịch mình không tức, nhưng mà cái quan trọng nhất là vấn đề xe cộ. Quý vị đừng có bao giờ mở cửa xe, để đồ bên tay phải, dòng ra sau, lo sắp đồ từ trên xe vô cái trăng sau đó vừa tấn.
Dạ vâng.
Thì ở trước này nó chạy lại nó lấy rồi đứng la ơi ơi, có người đã bị kéo. Và nhớ kỹ, trong quá khứ đã có người bị kéo tại vì chiếc xe nó chạy đi và người đã chết. Đó là người Việt Nam mình. Cho nó nhắc nhở quý vị lần nữa. Còn quý vị đi đổ xăng, ngay cây xăng là cái chỗ dễ giật tiền nhất. Khi quý vị mở cửa xe là chỉ mở cái cửa bên lái mình thôi, rồi tất cả khi mở cái cửa đó ra rồi quý vị nhấn cái lock là hết, để tất cả các kia kia bị lock. Tại vì đa số quý vị bóp nào, nhất là mấy cô mà tôi thấy mà làm nail đó, vậy tấn hết cái bóp này cái nọ một đống đồ để sao đó, quý vị nhớ kỹ á, đồ đạc mất thì mình ráng làm thêm từng nữa kiếm tiền, giấy tờ mất nó sẽ làm phiền quý vị lắm. Nghe tôi nói đi, đây đừng có bao giờ nghĩ rằng tôi ở bên Mỹ 20 mấy năm tôi chưa bị giật là không bị giật, nhớ nha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đừng nhớ cái câu đó.
Dạ vâng. Rồi lại thêm một cái này là Tấn thấy một cái message gửi trên Facebook cho Tấn đó, là thấy á là quý vị đang đổ xăng, quý vị đẹp hay xấu gì không biết, nhưng mà có người lại hỏi quý vị là tôi muốn nhờ cái phone để mà gọi điện thoại cho người thân là vì cái phone của tôi nó hết pin rồi.
No.
Quý vị cẩn thận nha, là đã thấy rồi đó. Là khi mà họ, thì đó, lựa ngay cái anh chàng đẹp trai lịch sự lắm, đang đứng đổ xăng, cho nên một cái người da màu lại hỏi cô gái. Lại hỏi, nhưng mà cái người lái xe đó là đậu, đang đậu xe nổ máy. Nhưng mà cái người hỏi là cái người ngồi kế bên. Cho nên cô này bước xuống rồi hỏi mượn cái điện thoại, thì anh này móc túi đưa liền. Thì anh này đang lúi cuối đổ xăng, thì cô này nhảy lên trên, phóng lên xe chạy, thì anh này rượt theo, thì anh bị té. Anh được theo, theo bản năng á, anh được theo, anh bị té trên đường, chảy hết da tay ra da chân. À, mà trong cái trường hợp này đó, thì rõ ràng là quý vị nhớ là ai mà hỏi mượn điện thoại quý vị, nhất là iPhone mà mắc tiền của quý vị đó, thì quý vị nói, quý vị có thể vô trong cây xăng hỏi mượn phone. Còn ở ngoài này...
Không bao giờ, không bao giờ cho vậy ta.
Không cho. Bây giờ là không cho. Thương, thì, ngoại trừ đứa bé con nít thôi, chứ còn mấy
không,
người...
Không.
Dạ.
Cũng không bao giờ cho trong cái QT hoặc là chỗ đổ xăng người ta có xăng. Sẵn cái vụ này nói luôn, người ta nhớ nha. Quý vị, đa số có những quý vị khi thấy iPhone 7, 8 ra là mua liền. Mà loại bự. Thật sự ra họ không biết xài. Có một số không biết xài gì á. Ngoài coi Facebook với gọi điện thoại. Nhưng mà quý vị muốn cho cái phone quý vị an toàn chút, thứ nhất quý vị phải set cái passcode, tức là cái mật mã đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Ở khi họ giật rồi á, mà họ cứ bấm hoài cái phone quý vị disable, và quý vị phải biết cách set cái find my phone, tức là tìm vị điểm của cái phone mình. Không biết, hỏi các em, để chi cái phone mình vừa mất, quý vị có thể nhờ cái phone khác bấm lên biết điện thoại mình nằm ở đâu, gọi cảnh sát tới, họ sẽ tới ngay tại chỗ.
Dạ vâng. Thì đại khái bây giờ iPhone thì có cái iCloud đó là thì hay là có cái option là Find My Phone đó. Đó thì ở dưới đó quý vị có thể kêu mấy em gắn cũng được. Tuy nhiên người ta nói là cho mượn điện thoại.
Anh cái biết... điện thoại là không bao giờ và đa số quý vị lại ngay cái xăng nó hay hỏi câu này vậy bác. Có cậu khi chạy lại nói man I run out, can I get a $10? I said no. Ngay cả tôi cũng cho đây vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì đó là một phương pháp nó xin tiền thôi chứ không có gì đó. Nếu anh hết xăng, tại sao anh chạy tới ngay cây xăng này nó mới hết xăng? Vậy Tấn thấy không?
Rồi lúc mình móc tiền ra nó thấy tiền nhiều quá, cái nó chỉa súng giật luôn.
Dạ.
Đó. Rồi quý vị nhớ là vụ mà anh ẩn vừa nói đó là lóc cửa xe. Khi mà đổ xăng là quý vị nếu mà có con trong xe đó, thì quý vị xả kiến xuống hết. À, xả kiến xuống cái bên mà đổ xăng của mình đó. Xả kiến xuống bên đổ xăng á, và quý vị cũng phải lock cửa xe lại. Đó, tắt máy, nóng thì nóng cũng tắt máy luôn.
Tắt máy.
Dạ vâng, tại vì có con trên xe á, quý vị mà để máy xe nổ đó mà quý vị xui xẻo gặp khùng nào nó nhảy lên nó chạy luôn á, quý vị tắt máy, bỏ chìa khóa trong túi luôn, lock cửa xe lại.
Đừng có để chìa khóa trên xe mà tắt máy, cái đó cũng không nên.
Dạ vâng.
Vậy như quý vị nhớ kỹ rằng nghe, khoan, vậy Tấn biết không? Nói về vụ này, vậy Tấn khui này ra, đã bao nhiêu người bị chết trên xe bị nổ là như thế này. Mỗi cây xăng á, và chiếc xe mình nó có những dòng điện chạy trong đó vậy Tấn. Thành ra nó có gọi là cái static charge. Thì nếu mà nhiều khi đương đổ xăng bỗng dưng cái đó nó chạm nhau, nó sạc cái lửa, nó nổ phật, nổ nguyên chiếc xe mình luôn. Do đó quý vị á, làm cái gì quý vị phải cẩn thận. Trong lúc đổ xăng quý vị làm ơn đừng cầm điện thoại nói chuyện. Có một số quý vị á, cái điện thoại giống như dính vô lỗ tai vậy Tấn. Lúc nào làm cái gì phải có điện thoại, xe ra cũng điện thoại, tôi rất là bực mình cái vấn đề đó. Quý vị cẩn thận. Và tôi vừa tới hôm nay nhắc cái vấn đề này, quý vị phải nhớ rằng quý vị coi cái đây là chuyện có thể xảy ra đến với mình bất cứ giờ nào. Do đó, đề phòng đi, đừng có để có tai nạn rồi lúc đó mình hối hận suốt cuộc đời vừa tới ha.
Dạ vâng, có con trên xe, quý vị đổ xăng, quý vị thấy đi vòng qua bên kia là bắt đầu lấy cái xăng ra. Quý vị thấy nóng quá. Mà quý vị để nổ máy xe rồi lock cửa lại hay là như thế nào đó. Thì cái cách, mỗi người có một cách, nhưng mà Tấn thấy tốt nhất là quý vị kéo hai cái kiến xe ở bên phía đứa nhỏ ngồi, bên phía mình đổ xăng xuống rồi tắt máy đi ra bên này. Đổ xăng nó nóng có khoảng chừng 5 phút thôi. Nhưng mà nó vẫn an toàn hết là vì cái máy xe mình nó đang nổ máy, đổ xăng, có con trong xe nữa. Thấy để cho nó mát, nhưng mà thật sự lỡ mà nó cháy một cái đó, quý vị quýnh quá, quý vị đâu có đủ có phản ứng để mà móc đứa nhỏ ra đâu. Nó nhiều khi có nhiều trường hợp cũng dễ sợ lắm.
Hai vấn đề nói về xe quý vị phải nghe lời tôi chú ý nha. Thứ nhất á, đa số quý vị có một số người không biết xài cái nút đó, Diệu Tấn, cái nút mà mình nhấn xuống để ba cái cửa kia không ai mở được đó, Diệu Tấn.
Dạ.
Là tại vì có những đứa con nít á, khoảng 4-5 tuổi nó chơi rắc rối đó. Quý vị vừa có lên xe, có những chiếc xe đó của Mỹ vừa kéo cái chữ đi á, là bắt đầu sau cửa nó tự động lóc, Diệu Tấn, còn có một số nó không. Mặc dù quý vị đã lóc rồi, nhưng mà nếu quý vị không nhấn cái nút mà bên tay trái của người lái xe disable mấy cửa kia đó, thì đứa nhỏ vẫn mở cửa bung ra được. Do đó quý vị, nếu tôi nói quý vị không hiểu, kiếm mấy người nào hiểu chỉ quý vị xài cái nút đó. Ok, rất là quan trọng.
Dạ vâng. Thưa anh, cho chúng ta đang trong phần cuối của chương trình, anh có cái những cái message nào cần nói cho quý đồng hương của mình trước khi chúng ta kết thúc buổi chuyện ạ?
À, có một số quý vị cứ hỏi tôi là luật sư thì làm sao mình biết ở chặt đúng giá và không đúng giá. Ở đây tôi đã nhắc nhở trong chương trình kỳ trước. Luật sư họ có quyền họ chặt bất cứ giờ nào, họ nghĩ rằng luật sư giỏi họ chặt rất là cao, luật sư dở dở thì họ chặt ít chút xíu. Do đó một khi quý vị đi gặp một luật sư, hôm trước có cái anh gì chắc cũng làm mấy văn phòng luật sư, anh cũng có góp ý kiến gì tới, là cũng giống như mình nói vậy đó, làm cái gì đó, quý vị phải có giấy trắng mực đen. Ok, ông đồng ý nếu cái vụ này có ra tòa mà có bồi thẩm đoàn bao nhiêu tiền. Nếu vụ này mà dàn xếp không cần bồi thẩm đoàn mà dàn xếp ở sau, cửa sau được á, thì bao nhiêu tiền. Đừng có để tới giây phút mà quý vị đã mướn người ta bỏ 2.000 rồi nói không, bây giờ cần 2.000 nữa. Rồi lỡ mà leo lên cột rồi chẳng lẽ bỏ 4.000 cho tấn, thành ra cứ tiếp tục họ kiếm thêm một số tiền nữa. Quý vị nhớ kỹ, nhiều luật sư ngoài đó họ làm việc bằng cách ok tôi sẽ lấy maximum cái số tiền này bị nhiều. Có những luật sư là cứ mở cửa rộng và họ không nói, họ chỉ nói là tôi chặt 500 đồng giờ khi trước đã có cô bị rồi, đã trả gần mười mấy ngàn rồi mà cái kê chưa tới đâu hết. Và cuối cùng tôi yêu cầu ok cô dẹp luật sư đó, nếu cô muốn ok có chuyện cô tiếp tục mướn thì có 500 đồng cứ trả mỗi tiếng đồng hồ. Một lần họ cầm điện thoại lên hoặc là họ điều đình ở bên kia 15 phút, đa số cũng tính tiếng đồng hồ. Do đó 500 bạc lớn lắm vậy phải. Quý vị nhớ kỹ cái lời tôi dặn dùm. Và một thêm lần nữa, những luật sư nào quý vị cảm thấy rằng không thích hợp với tôi, quý vị cũng phải đeo cái hoài. Quý vị có quyền nói rằng là không, tôi không đủ tiền nữa, do đó tôi tìm những luật sư có thể khả năng trong túi của tôi. Không có ai bắt buộc quý vị một khi mướn luật sư là phải chết theo luật sư đó tới đến đường cuối cùng vậy phải.
Dạ vâng. À, nói tóm lại là luật sư thì nếu mà may mắn chúng ta gặp luật sư có lương tâm. Còn nếu mà quý vị không may mắn thì gặp luật sư không có lương tâm thì họ cứ open cái kiểu mà lâu lâu kêu bỏ vô mấy ngàn mà cái tội thì tội nhẹ hiu à. Tội chẳng có gì hết mà làm cho người ta sợ hãi á. Đôi khi cũng khó nói. Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đẳng trong những phần chia sẻ vừa rồi và trong chương trình hôm nay.
Dạ, Tấn với đồng bào thấy là cuộc đời mình qua nhanh không? Mới chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ bữa trước, bữa nay tới chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ một tuần qua rất là nhanh. Do đó những cái gì mình hưởng thụ được hưởng thụ, những gì nên làm mình cứ nên làm. Tại vì con người ta đó, cuộc sống giống như phù du vậy, phải không Dạ Tấn?
Dạ vâng, thì quên nói nữa cái vụ mà cái anh chàng mà bác sĩ chê mà nói là còn 3 tháng nữa chết rồi đó, thì ảnh giờ ảnh lên máy bay về Việt Nam thăm vợ rồi. À, anh thấy vậy mà cái chỉ số kia là hình như gần zero rồi anh. Không, anh em nói là để mà giúp cho người ta được sống thêm thôi.
Dạ. Như bữa thì có người bạn tôi nói vụ mua cái thuốc mà của Nhật Bản phúc khánh đen gì đó gì tấn.
Dạ.
Thì kỳ test thì rồi thì tôi uống mới còn tháng thôi mà bỗng dưng từ đó giờ nó cứ tiếp tục lên nhẹ mà bỗng dưng vậy đó nó đi xuống.
Cái chỉ số nó xuống à?
Dạ, chỉ số xuống.
Chỉ số đó là chỉ số mà theo cái kiểu mức đo của ung thư phải không anh?
Đo ung thư coi là PSA.
Dạ, đó anh Tấn thông không hiểu cái chỉ số đó, nhưng anh này anh nói là chỉ số của anh lúc mà bác sĩ chê á là 5.000 mấy.
Dạ, có người 5.000 mấy đúng
vậy. Dạ đó, bác sĩ chê rồi mà, bác sĩ chê. Bây giờ anh uống xuống còn có trăm mấy à?
Dạ, có những cái loại thuốc mà không phải là ai nó cũng thích hợp với Tấn.
Dạ, hên xui. Dạ.
Ví dụ như mình đi tới cái giai đoạn mà 4.5, 4.9 rồi đó, mà muốn cứu thì chắc chắn không có đâu vậy ta.
Dạ vâng.
Ok. Dạ, xin chào tất cả quý vị.
Rồi, chúc quý vị nào may mắn nha. Dạ. Kính chúc sức khỏe đến anh luôn.
Rồi, quý vị ráng lái xe cẩn thận. Chúc Diệp Tấn một ngày làm việc còn lại.
Dạ vâng, xin chào anh. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ sau.